Hồng Liên Bảo Giám, chương 2167, Cường Sát 4, góc truyện audio.com, thân thể Kim Nguyên Tiên Đế cũng chỉ có một kiện tiên khí, hắn còn có một thân thể khác trong người, thời điểm thân thể tiên thể bị kiềm chế, khi đó hóa thân sẽ xuất hiện. Khác với hóa thân, thứ này vốn là một thể với tiên thể của hắn, nó chỉ làm theo ý mình. Chỉ có thân thể thần tiên mất đi khống chế thì tồn tại giống như hóa thân mới xuất hiện. Giống như văn bản tài liệu chuẩn bị sẵn, có thể làm cho Kim Nguyên Tiên Đế cam đoan không bị sụp đổ. Tô Kính khống chế một Kim Nguyên Tiên Đế đã cố hết sức, tương đương với trong Thiên Ma Kính xuất hiện thứ hai Kim Nguyên Tiên Đế. Mà Tô Mộ lúc này bắn Thiên Chu Thần Quang Tiễn bị Kim Nguyên Tiên Đế cầm trong tay và bóp nát. Tô Mộ trần chờ một lúc không có tiếp tục công kích, nàng thả giới vực của mình ra trợ giúp Tô Kính gián tiếp công kích Kim Nguyên Tiên Đế. Nàng dùng Thiên Chu Thần Tiễn đã có thể phóng thích lần nữa, chỉ cần giết được Kim Nguyên Tiên Đế bên trong thì phải tới gần hơn nữa. Kim Nguyên Tiên Đế bị bắn một lần, hắn cực kỳ mẫn cảm với Thiên Chu Thần Tiễn. Ý niệm trong đầu Tô Mộ khẽ động, dường như hắn biết công kích ở nơi nào. Giờ Tô Kính mới hiểu được vượt qua vũ trụ tác chiến là chuyện gian nan cỡ nào, cảnh giới của đối phương không chênh lệch với mình bao nhiêu, sức chiến đấu hiện tại biểu hiện ra ngoài còn vượt qua mình. Nếu như tác chiến tại bản vũ trụ, tồn tại như Kim Nguyên Tiên Đế sẽ bị Tô Kính Tô Mộ liên thủ đánh chết trong nửa canh giờ. Hiện tại ba người hợp lực tạm thời không biết đánh chết gia hỏa này cần tiêu hao bao nhiêu ngày. Cục diện trước mặt không dễ dàng, không có cơ hội thứ hai. Tô Kính nghĩ tới đây liền nói với Tô Mộ, ta muốn bố trí đại trận, ngươi chờ cơ hội, hắn ra tay với ta thì ngươi công kích. Ân, ta nhớ rồi. Tô Mộ bắt tay vào làm chuẩn bị. Kim Nguyên Tiên Đế lúc này đứng trước miếu thờ, hắn cúi đầu nhìn cánh cửa miếu thờ, hắn muốn nhớ kỹ pháp tắc tại đây. Tô Kính Tê Đê Ùng Hiên Ma Kính mô phỏng cảnh tượng khi nhìn thấy miếu thờ, trong miếu thờ có chuẩn thần có thể độ hóa tiên đế. Hắn dùng phiên bản thiên ma nên uy lực hạ thấp quá nhiều, tác dụng lớn nhất là hù dọa Kim Nguyên Tiên Đế, làm hắn không dám đi vào. Nếu không dám vào bên trong, Kim Nguyên Tiên Đế bị nhốt thời gian kéo dài vô hạn, sớm muộn gì cũng chết trong thiên ma kính. Nhưng mà Kim Nguyên Tiên Đế đầy đủ kiên quyết, Tô Kính lúc này cũng biết Kim Nguyên Tiên Đế có thể đang khôi phục lực lượng. Kim Nguyên Tiên Đế bị thương thân thể của hắn dung hợp với bổn mạng tiên khí của mình, bổn mạng tiên khí có linh nên biến thành nguyên thần thứ hai của hắn. Có rất nhiều pháp môn nguyên thần thứ hai, Kim Nguyên Tiên Đế có thủ đoạn thần kỳ. Hiệu quả còn không tệ, nếu gặp được người không phải Tô Kính chỉ sợ đã lật bàn rồi. Cánh cửa lõm xuống, Kim Nguyên Tiên Đế nhìn ra bên trong có thứ làm hắn sợ hãi sâu sắc. Thiên ma kính mô phỏng ra ngôi chùa không kém chủ thần nửa điểm, trừ sau khi đi vào hắn có thể bị độ hóa không thể ra ngoài, hắn lai sờ lên cánh cửa. Nguyên thần thứ hai của Kim Nguyên Tiên Đế vô cùng kiên định, nhìn thấy nguy hiểm vẫn giơ chân bước lên phía trước một bước. Muốn độ hóa ta, hỏi xem kiếm của ta có đáp ứng hay không? Tô Kính cũng đang khẩn trương nhìn cảnh tượng này, lúc trước hắn cảnh giới còn chưa đủ nên không dám bước vào trong chùa miếu. Hiện tại Kim Nguyên Tiên Đế đối mặt chùa miếu do ấn tượng của hắn biến thành. Góc truyện audio.com, tuyệt đối chân thật, hắn muốn từ trong ứng phó của Kim Nguyên học tập cách đối phó chủ thần. Chỉ cần không chết cho dù thất bại đều đáng giá. Một tiên đế vô cùng cường đại đối mặt lực lượng Phật tổ sẽ dùng thủ đoạn gì? Tô Kính, không đúng. Tô Mộ bất an nói một câu. Cái gì không đúng? Tô Kính đang quan sát nhưng không rõ vì sao nàng nói thế. Người mô phỏng ngôi chùa không đúng, người vận dụng pháp tắc là... Thiên ma pháp tác, thế nhưng ta cảm giác quá chân thực, ngươi biết thiên ma chi khí của ngươi vĩnh viễn không nhắm vào ta. Phật tổ, đúng, dừng lại, hai chúng ta liều với hắn, không cần chờ cơ hội. Phật tổ có thể đánh chết hắn cũng là chuyện tốt, muốn thẩm thấu là chuyện không có khả năng, nơi này là thiên ma kính. Ca, Tô Mộ vội la lên, không phải một việc như vậy, Phật tổ sẽ triệt để tập trung chúng ta tùy thời tiến hành công kích. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Tô Kính ở phía sau chậm rãi tiếp cận Kim Nguyên Tiên Đế, cho phép áp bách chân của Kim Nguyên Tiên Đế chậm rãi vượt qua cánh cửa. Ngay thời điểm chân của Kim Nguyên Tiên Đế đặt lên trên cánh cửa, Tô Kính đâm một mâu về phía trước. Tô Mộ cũng không nghĩ tới Tô Kính khẩu thị tâm phi. Tiên Đế trao đổi với nhau không cách nào lừa gạt nhau. Tô Kính thuận miệng nói nàng tin cũng bỏ đi, Kim Nguyên Tiên Đế rõ ràng cũng cảm giác được Tô Kính nói, hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ. Nghịch lân mâu lúc này không phải thủ đoạn vũ trụ chi thương, một mâu đâm từ phía sau, nghịch lân mở ra giống như thần long tức giận, trên người Tô Kính phát ra lực lượng không cách nào hình dung. Kim Nguyên Tiên Đế căn bản không thể khống chế thân thể của mình, nghịch lân mâu công kích sau lưng làm hắn đạp xuống giữa cánh cửa kéo thân thể Kim Nguyên Tiên Đế ngã vào trong miếu. Tô Kính thu mâu và thở ra, nghịch lân mâu trở về Long Xà Bát Cảnh Hồ, hắn mở Thiên Ma Vũ Dực ra ngoài, trong nháy mắt tất cả lông vũ khôi phục như cũ. Chúng ta đi vào, Tô Kính nói với Tô Mộ, đi vào, đúng vậy, chủ thần đưa phân thân tới, ta cảm giác được. Vì cái gì? Tô Mộ lo lắng hỏi thăm, nàng cho rằng Tô Kính dùng thiên ma bí pháp xảy ra vấn đề làm thần trí của hắn không rõ. Bởi vì ta ghi một quyển sách còn kém một bước cuối cùng, cần chủ thần phân thân và cường giả tiên đạo mới được Kim Nguyên Tiên Đế vô cùng hợp cách. Sách gì? Tô Mộ truy vấn, Độ Nhân Kinh, Tô Kính trả lời, sau khi nói xong hắn truyền Độ Nhân Kinh cho Tô Mộ. Tô Mộ chỉ suy nghĩ một giây đã cùng Tô Kính đi vào trong miếu thờ. Độ Nhân Kinh này khác hoàn toàn kinh điển Phật môn, nó đi chính là con đường tiên đạo, tại trên con đường này có vô số tiên nhân thử qua nhưng không ai có thành tựu gì. Mà Tô Kính làm ra Độ Nhân Kinh lại cho Tô Mộ cảm giác có thể thành công. Một khi Độ Nhân Kinh được viết xong, về sau tiên đạo đối mặt với Phật môn sẽ không còn cảm thấy thiếu thốn và có khuyết điểm. Tô Kính tuyệt đối cũng bởi vì Độ Nhân Kinh mà trở thành tiên nhân thành công nhất trong lịch sử. Cách chương.